mà vào các cổng Ngài, khá ngợi ca mà vào các sân Ngài. Hãy tạ ơn Ngài, khá chúc tụng danh Ngài. Vì Chúa thật tốt, tình thương của Ngài hằng còn mãi mãi, đức thành tín của Ngài còn đến muôn đời.
Chúa Ngài đến đây và chịu trao đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, những ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thập tự xưa thân Chúa đã tan, cùng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giêsu cam chịu đau đớn. Nào anh hãy quay về với Cha tình yêu nhân từ. Xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Chúa biến đổi đời sống của anh, nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giêsu. Vì yêu Chúa Ngài đến đây và chịu trao đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, những ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thập tự xưa thân Chúa nát tan, cùng bởi vì tội lỗi Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giêsu cam chịu đau đớn. Nào anh hãy quay về với Cha tình yêu nhân từ, xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giêsu. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giêsu. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giêsu.
Xin hội thánh cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Côrintô 2 đoạn 6 từ câu 1 đến câu 13. Với tư cách những người cùng làm việc với Chúa, chúng tôi nài xin anh chị em đừng nhận ân sủng của Đức Chúa Trời cách uổng phí, vì Ngài phán: Ta đã nhậm lời ngươi trong thời điểm thuận lợi, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Này, bây giờ là thời điểm thuận lợi, này, hôm nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi không để điều đó làm cớ vấp ngã cho ai, kẻ chức vụ của chúng tôi bị người ta chê trách. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Trong sự kiên trì chịu đựng, trong những hoạn nạn, trong những gian khổ, trong những lúc khốn cùng, trong những lần bị đánh đập, trong những ngày bị giam cầm, trong những khi người ta nổi loạn, trong những lúc lao động nhọc nhằn, trong những đêm thiếu ngủ, trong những ngày thiếu ăn. Trong sự trong sạch, trong sự hiểu biết, trong sự nhịn nhục, trong sự nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình thương chân thật, trong quyền năng Đức Chúa Trời. Chúng tôi dùng sự công chính làm vũ khí để tấn công và tự vệ, khi được vinh hiển cũng như khi bị tủi nhục, khi bị chê bai cũng như khi được khen ngợi. Chúng tôi bị tưởng như những kẻ lừa đảo, nhưng là những người chân thật. Tưởng như những kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng lại được nhiều người biết đến. Tưởng như những kẻ sắp chết đến nơi, nhưng xem đây, chúng tôi vẫn sống sờ sờ. Tưởng như những kẻ bị trừng phạt, nhưng vẫn không bị giết chết. Tưởng như những kẻ phải đau buồn, nhưng luôn luôn vui vẻ. Tưởng như những kẻ nghèo khó, nhưng đã làm cho nhiều người giàu có. Tưởng như những kẻ chẳng có gì, nhưng có đủ mọi sự. Thưa anh chị em người Côrintô, chúng tôi nói thật lòng với anh chị em, chúng tôi đang mở rộng lòng chúng tôi. Chúng tôi không hẹp hòi với anh chị em, nhưng lòng anh chị em hẹp hòi với chúng tôi. Tôi nói với anh chị em như nói với các con cái tôi, xin hãy đối xử với chúng tôi như cách chúng tôi đã đối xử với anh chị em. Xin hãy mở rộng lòng anh chị em. Amen.
Trước khi bắt đầu, tôi xin phép được nói vài lời với thế hệ trẻ. Many of you approaching with our parents, and we as parents really concerned because some of the children or some of the you are 18 already and ready to vote. And usually there's a class between the first generation and the second generation. The young generation always ask the parents, why do you vote for this person, that person? And we talk about whether it's Republican or Democrat. May I, as your pastor, allow me just to share forward. WWJV. Who would Jesus vote? If you think about that, instead of voting against your parent, instead of voting whether Republican or Democrat or Independent, let me implore you to think about if we are Christian and believers, if Jesus was ready on November 3rd to go to the ballot box, whom would Jesus vote? That's all I would like to share, and I feel God impressed upon me to share. Lý do mà tôi phải chia sẻ điều đó bởi vì vợ chồng chúng tôi trong những tuần qua có dịp đã tư vấn rất là nhiều về một số gia đình, không nhất thiết là ở tại Thanh Lễ đây, nhưng mà những nhà thờ khác, thì họ nói rằng con em của họ không có đồng ý với họ trong vấn đề bầu cử. Thành ra trong gia đình có cái sự mà bây giờ chưa bầu cử tổng thống với phó tổng thống mà nó mới tranh cử thôi, thì trong nhà cũng đã có tranh luận rồi quen bạn chị em. Thành ra tôi chia sẻ với các anh em là nếu mà Chúa Giê-xu có mặt ở trần gian này ngày 3 tháng 11 thì Chúa Giê-xu sẽ bầu cho ai? Thì họ phải suy nghĩ điều đó thôi, thay vì chúng ta phải tìm cách để mà gọi là thuyết phục con mình để mà bầu cử theo ý mình. Thì tôi xin được phép chia sẻ với quý vị và xin được phép khuyên quý phụ huynh, thay vì mình căng thẳng với con mình trong vấn đề bầu cử, thì mình chia sẻ cho nó nếu Chúa Giê-xu có mặt ở đây, Chúa sẽ bầu cho ai? Không nhất thiết là Cộng hòa, Dân chủ hay là Độc lập. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta, và tôi cảm động để nói điều đó trước khi cái giờ thờ mà học với Chúa chung chúng ta. Chúng ta cùng nhau hủy bí cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con lời của Ngài trong giờ này. Lời của Chúa là thần linh và sự sống cho chúng con. Nguyện xin lời nói của miệng con sự suy gẫm của lòng chúng con đẹp ý Chúa trong giờ này. Xin Chúa cho chúng con nghe, hiểu và sẵn sàng làm theo lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa ngài xức dầu trên lỗ tai chúng con, trên môi miệng chính con, tấm lòng của chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa mục sư quản nhiệm, ban trưởng nhiệm hội thánh, quý ông bạn chị em trong hội thánh của Chúa, đề tài mà chúng ta cùng nhau học hỏi chung buổi sáng hôm nay đó là chịu khổ để đem ơn Chúa đến cho người khác. Nếu chúng ta có thể tưởng tượng là trong một cái cuộc mà chạy đua tiếp sức thì người ta chạy như vậy, thì cái người mà gọi là người thứ nhất chạy thì người thứ hai ở trong một cái địa điểm để chuẩn bị, thì cái người thứ nhất đưa cái cây baton lên cho cái người thứ hai để chuẩn bị nắm. Nếu cái người kia đến mà mình không có lấy cái baton, có nghĩa là chưa lấy, mình thấy ô bây giờ mình phải chạy, mình buông mình chạy, hoặc là mình cầm cái baton mình chạy nhưng mà mình nắm không có chắc, mình rớt cái baton xuống mà mình nói thôi mệt quá thôi chạy không được, không có cần đem baton theo, thì điều gì xảy ra? Mình có thể chạy, mình có thể đua, mình có thể gọi là tranh với lại những người khác để mà đến cái đích, nhưng mà đến đích của cái cuối cùng á thì giám khảo họ hỏi cái cây baton đâu? Nó rớt, nó nặng quá giám khảo ơi, tôi thả rồi. Có ai trong chúng ta muốn làm điều đó không? Hỏi thì thật sự là vớ vẩn khi tôi hỏi như vậy, nhưng mà chắc chắn là không. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng mình là người duy nhất đầu tiên trong dòng họ, gia đình mình mở lòng tiếp nhận Chúa, gặp sự bắt bớ, khó khăn, thử thách, nào là tin Chúa là bỏ ông, bỏ bà, bỏ cha, bỏ mẹ, vân 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 vân. Còn ở Việt Nam thì khi tin Chúa nó tin đạo tin lành là phản động A, B, C, D, gọi là đầy lên hết trên người đó. Hoặc là C, đạo tin lành là đạo Tây, đạo Mỹ, mình là người Á Châu, tại sao mình phải tin đạo Tây, đạo Mỹ? Thì chúng ta bị những cái vu oan như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, nếu chúng ta là người đầu tiên, là người duy nhất trong dòng tộc của chúng ta, trong gia đình của chúng ta mà tin Chúa, mà những người khác đã đưa tin lành, đem mang tin lành đến chúng ta như cái cây baton, mà nếu chúng ta không nắm lấy cái baton đó, chịu đựng gian khổ, chịu đựng thử thách, bắt bớ và bao nhiêu là sỉ nhục, mà khi chúng ta buông cái cây baton đó, thì những người trong gia đình chúng ta không có cơ hội biết Chúa, con cái của chúng ta sẽ không có cơ hội biết Chúa. Thành ra cái sự chịu khổ, chịu cực, kiên trì trong đức tin của chúng ta sẽ giúp cho những người khác có cơ hội được phước của Chúa. Nếu ông Phao-lô, ông bị đánh đòn, ông bị sỉ nhục, ông bị nguy với anh em mình trên biển, nguy với anh em mình ở đi chung với mình, bao nhiêu là gian khổ mà ông Phao-lô nói mệt quá, buông, bỏ, thì điều gì xảy ra? Bao nhiêu hội thánh không được thành lập, hội thánh Corinto, hội thánh Colosse, hội thánh Thessalonica, ông không có cơ hội để huấn luyện Timôthê và những người khác. Thành ra thưa quý ông bà anh chị em trong hội thánh của Chúa đang có mặt tại hội thánh Chúa tại đây, và thưa những quý anh chị em, quý ông bà anh chị em đang nghe ở trên trực mạng trực tuyến, tôi xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em với tôi trong những thử thách khó khăn ở tại địa phương chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong hội thánh của chúng ta, bất cứ nơi nào, hoặc là bắt bớ từ chính quyền, bắt bớ từ gia đình chúng ta, trong những ngày đám giỗ, trong những cái lễ lọc khác nhau, nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta giữ vững đức tin và tin cậy trung tín theo Ngài. Và đây cũng có dịp tôi cũng chia sẻ với những đầy tớ Chúa, những nơi rất là khó khăn trong nạn Covid này, những con dân Chúa không đến nhà thờ được vì lý do nào đó. Chúng ta là một hội thánh nhỏ, chúng ta không có đủ tài chánh để hoạt động, chúng ta không có tất cả những cái phương tiện truyền thông để chúng ta có thể phát sóng, để chúng ta giảng lời Chúa. Tôi là một đầy tớ Chúa, xin kêu gọi và nài xin tất cả những đầy tớ Chúa khác, xin đừng bỏ cuộc, hãy học theo gương Phao-lô. Ông Phao-lô, ông ta chịu mọi sự, ông ta giàu có sang trọng, ông ta vẫn chấp nhận dĩ nhiên, nhưng mà khi ông ta gặp thử thách khó khăn, thì giàu sang hay là hèn, giàu hay là nghèo, mọi sự hanh thông hay là bắt bớ thử thách khó khăn như Covid, chúng ta đừng bỏ cuộc. Chúng ta hãy tập chịu khổ như Phao-lô. ráng chịu đựng như follow để chúng ta có thể mang ơn Chúa, đem ơn Chúa đến cho người khác. Ở tại Mã Lai, khi tôi hầu việc Chúa tại đó, có một anh em công nhân, anh tên Hòa, anh đến đó anh bị bệnh là ung thư phổi, sau đó công ty gửi anh về. Nhưng mà trong khi chờ đợi 4-5 tuần thì giấy tờ chưa xong, thì cái ảnh ở nhà ảnh nhậu nhạt say sưa chán quá, bởi vì qua đây để có cơ hội để mà làm kinh tế, sau đó giảm nghèo, thì bây giờ không có cơ hội nữa bởi vì bị bệnh lao phổi và bác sĩ nói là 6 tháng nữa là anh sẽ chết. Có một người tin Chúa mời anh đi nhà thờ. Anh nói thôi kệ, cũng chẳng có cái gì làm, thôi đi nhà thờ. Đi nhà thờ đến, anh có cơ hội biết Chúa, thấy Chúa, tin Chúa. Khi anh ta tin Chúa rồi đó, thì anh ta đứng lên làm chứng cái bài cuối cùng trước khi anh về, nói là cảm ơn quý vị đầy tớ Chúa, các tín hữu đã mang Chúa Giê-xu đến tặng cho em. Anh là người miền Bắc. Đã mang Chúa Giê-xu đến để tặng cho em. Bây giờ em có Chúa Giê-xu, em sẽ mang về nhà cho gia đình em ở tại Việt Nam. Nói như vậy. Và anh ta trở về làm chứng cho vợ con tin Chúa. Anh ta bây giờ đang lái xe tải đi Nam Trung Bắc, và đi đâu anh ta cũng đem truyền đạo đơn ở trong xe của anh ta để phát cho những người khác. Chúng ta cảm ơn Chúa, những người như vậy họ trung tín yêu mến Chúa. Mà thêm một đêm nữa, tự nhiên anh nhắn tin qua, nói em đi bác sĩ, em khám, bác sĩ nói em không có bệnh gì hết. Chúa chữa lành cho anh ta một cách rất là đặc biệt. Cái đức tin trong Chúa, anh tên Hòa, mà tôi có dịp làm việc với anh ta. Bây giờ thì không mất liên lạc bởi vì lâu quá rồi. Nhưng mà anh ta nói là Mục sư Minh gọi tên Minh, em sẽ gọi là nhớ những lời thầy đã mang Chúa Giê-xu cho em sẽ mang Chúa Giê-xu lại cho trao cho người khác. Chúng ta cũng phải tập chịu khổ giống như ông Phaolô, giống như anh Hòa. Chúng ta sẽ đi từng bước một để chúng ta học chung lời Chúa với nhau. Bước thứ nhất mà chúng ta học hỏi ở đây, đó là người hầu việc Chúa phải tập chịu khổ. Quý vị nghe rồi chúng ta nói, ô khỏe quá, vậy là mục sư Linh, mục sư Hội, mục sư Đàm, mục sư Dũng, mục sư Evan, mục sư Tony và những mục sư khác, chịu khổ đi, tha hồ chịu khổ đi quý vị mục sư. Thôi mình khỏe quá, mình được miễn trừ, phải không quý ông bà anh chị em? Thưa, tôi ao ước rằng quý ông bà anh chị em với tôi cũng hãy suy nghĩ, hầu vì Chúa trọn thời gian như những đầy tớ Chúa, nhưng mà khi chúng ta hầu vì Chúa bán thời gian hay là những khả năng mà Chúa giao cho chúng ta ở trong hội thánh, không nhất thiết chúng ta làm mục sư, chúng ta là kỹ sư, chúng ta là bác sĩ, chúng ta là học sinh, mà chúng ta hầu vì Chúa để chia sẻ về Chúa cho người khác, và chúng ta bị bắt bớ, khó khăn, thử thách, chế nhạo ở trong hãng, trong xưởng, trong công việc làm, thì chúng ta cũng là người đang hầu vì Chúa đó, quý ông bạn chị em. Người hầu vì Chúa phải tập chịu khổ. Chịu khổ không có dễ đâu quý ông bạn chị em, nhiều khi phải tập đó. Tôi nhớ ba tôi khi hầu về Chúa ở bên trên miền cao nguyên với những người thiểu số. Quý vị biết không, ở cái vùng mà đất Pét, đất Rota đó là gọi là có bữa thì má tôi bà nấu muối với lại rau. Có lúc thì mua được mà một chút mắm cái mà cá sạc hay gì chút xíu là ô bữa đó là mừng lắm. Là có nghĩa là về kho thật là sệt lại, bỏ ớt vô cho nó cay. Rồi có nghĩa là nhiều khi làm canh là lấy mấy cái miếng bánh tráng đó, nướng lên xong bẻ vụn bỏ vô trong. Hoặc là để y bánh tráng là bẻ nhỏ rồi nấu nước canh. Đó. Bởi vì thật sự cũng có tiền chứ không phải không. Nhưng mà chung quanh không có gì để mua hết. Chung quanh toàn là rừng núi và những người dân tộc thiểu số. Lâu lâu họ đi sang họ bắn được một con hưu hay là một con heo rừng thì họ về họ cho một cái đùi gì đó. Còn cái tuần lễ nào mà không có ai đi săn bắn mà được gì hết á thì chúng tôi đổi, thì lúc thì là canh với muối, lúc thì muối với canh, mình đổi thay đổi nhau cho nó dễ ăn đó quý bà chị biết không. Rồi thì tôi mới xịt nhá, tôi nói với ba má tôi, sao ba má đi hầu vì Chúa mà cực quá vậy, con không biết sao lớn lên con sẽ không bao giờ đi hầu vì Chúa. 30 năm sau thì quý vị thấy tôi đang có mặt ở đây đã hầu vì Chúa. Bởi vì tôi thấy cái gương của ba má tôi trong sự hầu vì Chúa kiên trì chịu đựng, gọi là ăn khám khổ vô cùng. Khi nào mà có khách tới nhà chúng tôi mừng lắm, quý vị biết sao không? Má tôi nói, con, đi ra chợ mua con gà. Ồ, tôi nói khách phải đến thường xuyên nhà mình mới được, mới có cá, mới có gà, mới có chân gà để mà ăn. Còn không thì đói, thiếu thốn vô cùng. Nhưng mà cảm ơn Chúa ba má tôi trung tín hầu vì Chúa, và cảm ơn Chúa làm gương sáng cho anh em tôi và mục sư Hải đang ở trong sự hầu vì Chúa. Chúa muốn chúng ta để tập sự chịu đựng, những đầy tớ Đức Chúa Trời hãy kiên trì chịu đựng trong những hoạn nạn, trong những lúc gian khổ, trong những lúc khốn cùng. Quý vị biết rồi, đầy tớ Chúa là vậy đó. có những bà mục sư mà tôi nghe được, có những con mục sư thì họ nói rằng làm mục sư, làm đầy tớ của Chúa là làm dâu trăm họ. Quý vị biết, nói đến Việt Nam mà nói là nàng dâu mẹ chồng thì trong hội thánh Chúa tôi cảm ơn Chúa ở đây không có ai mà lo vấn đề đó. Ở đây những bà mẹ chồng coi con dâu của mình là như con gái. Nhưng mà nói một cách tổng quát là họ nói là làm dâu nhà chồng là khổ lắm, phải không? Còn làm mục sư, bà mục sư, con mục sư đó thì làm dâu trăm họ. Để tóc dài chút thì nói đó nó hippie. Hippie quá, để tóc xòm xòm. Cắt đầu ngắn quá thằng đó sẽ bắt trợn quá. Bạn áo mà thường quá nó sẽ ăn bạn lùi xùi. Mà khi mà diện lên chút, con mục sư mà làm gì mà diện quá vậy? Bà là mục sư, bà làm gì mà bà diện gọi là múc mùa vậy? Ai cũng sợ bà, làm gì mà điệu quá vậy? Có nghĩa là lúc nào cũng có vấn đề, chúng ta phải chấp chịu đựng thôi. Chúng ta không thể làm cách nào khác, bởi vì ơn Chúa cho chúng ta, mà nếu chúng ta bỏ cuộc là chúng ta đã quăng cái baton xuống, quăng cái tất cả những gì mà Chúa giao cho chúng ta để chúng ta có thể làm như vậy. Chúng ta thấy follow làm việc, follow vui lòng chịu khổ. Chúng ta là những người đang hầu vì Chúa, nhiều khi đi làm về rất là mệt, làm 8 tiếng như những người khác, rồi tiếp tục hầu vì Chúa, soạn bài trường Chủ nhật, lo cho buổi tối hôm nay thì vào Zoom để mà học Kinh Thánh, vân vân và vân vân, chuẩn bị chương trình này, chuẩn bị chương trình khác ở trong công việc Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ tập chịu khổ. Điều thứ hai mà chúng ta học được là người hầu vì Chúa đem ơn Chúa đến cho con dân của Ngài. Ông Phaolô nói rất là rõ, tưởng là thiếu thốn mà làm cho người giàu có. Có nhiều điểm lắm, nhưng mà tôi muốn chỉ nhấn mạnh điểm này thôi. Là ông Phaolô nói tưởng như những người kẻ nghèo khó nhưng đã làm cho nhiều người giàu có. Dĩ nhiên ông Phaolô không nói là tôi hầu vì Chúa cho nên tôi đem bao nhiêu cái xác, bao nhiêu tiền cho những con dân Chúa. Không phải là vật chất hay là tiền bạc của cải. Nhưng mà ở đây trên phương diện thuộc linh, ông Phaolô ông nói ông đã giúp cho hội thánh của Chúa trong hội thánh Côrintô làm cho nhiều người sung túc, phong phú trong đời sống đức tin của ông ta. Đã cái vấn đề sự chịu đựng, hầu vì Chúa, giảng dạy, huấn luyện, trang bị, truyền giáo của Phaolô để giúp cho con dân Chúa ở tại hội thánh Côrintô và nhiều hội thánh khác trở nên giàu có. Và ở đây muốn nói rằng giàu có ở trong ân điển và đức tin và ơn lành của Chúa mà Phaolô đã cậy ơn Chúa đem đến, mang đến cho hội thánh Côrintô. Quý ông bạn chị em ơi, tôi kể cho quý vị một cái câu chuyện mà quý vị sẽ thấy rất là thương tâm. Câu chuyện này là câu chuyện thật đã xảy ra tại đảo Hải Nam. Cái người thầy mà dạy tôi vấn đề truyền giáo thì ông này tên là Kirk Sargent. Ông ta đến cái đảo Hải Nam chỉ có chừng 60-70 con dân Chúa thôi, và đảo Hải Nam có mấy triệu người ở đó. Thì ngay tại đảo Hải Nam, ông ta Chúa cho ông ta có cơ hội để làm chứng cho một số người và hướng dẫn một số người, trang bị một số người. Thì ở trong những số người ông huấn luyện thì có một cặp vợ chồng này mới lập gia đình, có một đứa con nhỏ. Thì sau khi cầu nguyện thì hội thánh cảm động và Chúa Thánh Linh hướng dẫn hội thánh đặt tay để sai ông chồng mà mới cưới vợ mà con đứa con nhỏ đó đi một đoàn người đi để mà 2-3 người đi truyền giáo. Thì họ đến một cái làng kia là làng của những người Hồi giáo, người Hoa nhưng mà theo đạo Hồi giáo ở tại đảo Hải Nam. Thì vô làm chứng và mới làm chứng sơ sơ chút xíu nói về Chúa thì dân làng kéo nhau đến cuốc xẻng đầy đủ hết. Và họ nói là họ cấm người này, tại sao là có cái quyền để mà chia sẻ lời Chúa. Rồi họ xúm lại, họ dùng cuốc xẻng, họ đánh. Thì tất cả những người khi chạy, cái anh này chạy không kịp, thì họ đã đánh anh này chết bằng cuốc xẻng, dụng cụ mà nông nghiệp. Cả hội thánh khóc ròng, sai những người lớn tuổi, mấy bà cụ đi thôi, chứ còn mấy ông cũng không dám đi nữa. Mấy bà cụ đến và nói với làng đó xin cái xác, rồi thuê người đem cái xác về. Sau khi làm đám tang xong xuôi hết trong hội thánh rồi, thì chừng 2-3 tuần lễ sau, cái bà vợ trong buổi nhóm, bà nói: thưa hội thánh, tôi được sự cảm động để đến cái làng đó để chia sẻ về Chúa. Cả hội thánh sững sờ. Chị không nhớ là cái điều gì xảy ra cho chồng chị sao? Nói: tôi biết. Nhưng mà tôi thấy đức tin của anh ta không có coi cái sự sống của anh là quan trọng, mà tôi thấy cái đức tin người chồng của tôi ở trong nhà cũng như đi ra ngoài là anh ta truyền bá đạo của Chúa và anh ta sẵn sàng tử về đạo. Tôi cũng muốn theo dấu chân này. Thì khi mà đi thì ông bố của cô thấy tội quá, nói thôi ba đi với con, có gì chết thì cả hai cho con mình cùng chết. Họ đi lại, nhưng mà cái này thì thông minh hơn, khôn ngoan hơn Chúa cho. Thay vì vô sẵn trong làng mà khiêu khích họ đó, thì có nghĩa là họ đem quốc sản ra họ làm lại, gọi là bản cũ họ soạn lại. Thì họ mới ở ngoài, rồi họ thuê một cái nhà trọ, rồi là họ bắt đầu kể chuyện tranh thiếu nhi cho những thiếu nhi, ấu nhi trong làng nó đi ra đi vô. Cái một thời gian cái thiếu nhi nó thích quá, cái bắt đầu mời cha mẹ đi nghe, mấy bà đi trước, sau đó có một số người tin Chúa. Rồi sau đó cái cả làng kéo ra ngoài, thì cái cô này cô nói tôi không có bước vào làng của quý vị, tôi ở bên ngoài làng và ở một cái làng khác, thì quý vị đến thì bây giờ tôi xin chia sẻ. Thì họ những người trong bô lão trong làng hỏi cái cô đó, tại sao cô dám cả gan trở lại đây mà chồng của cô cách đây mấy tuần lễ đã bị đập chết mà cô không có sợ gì hết. Cô nói không, bởi vì trong Kinh Thánh là Chúa nói là nếu mà mình yêu cả mạng sống mình thì mất, thì bởi vì tình thương của Chúa cho nên tôi trở lại. Họ mới bắt đầu họ suy nghĩ. Thì họ phải ở đi đi về về trở lại một thời gian, sau đó có một số người tin Chúa. Họ lập một hội thánh ở ngoài làng chứ không dám mà điểm nhóm ở ngoài làng chứ chưa dám lập ở trong. Một ngày nọ có một anh nhìn rất là hung hãn đến, anh dự. Xong cái buổi mà gọi chia sẻ về vấn đề truyện tranh thì anh nói rằng, cô có biết tôi là ai không? Nãy giờ tôi không biết. Tôi là cái người giết chồng cô. Tôi không ngờ tôi ở trong đạo Hồi giáo của tôi là gọi là trả thù cho đến cuối cùng. Và dĩ nhiên người Hoa thì gọi là phải giống như chúng ta coi phim trưởng thì chúng ta biết rồi, thì gọi là cha truyền con nối là cứ đời này mà trả thù cho đời kia. Tôi tưởng là gia đình của cô sẽ đến để trả thù chúng tôi trong làng này, mà lại cô lại đi với lại bây giờ là cha của cô đến đây để chia sẻ. Và mấy đứa nhỏ nó về nó thay đổi, nó tử tế, nó lễ phép với cha mẹ trong làng. Thì tôi mới ngạc nhiên, tôi đến tôi phải tìm hiểu cái đạo này như thế nào. Anh ta quỳ gối xuống tin nhận Chúa ngay ở ngoài làng. Khi anh tin Chúa xong rồi thì đến thời gian trở về, anh đứng giữa hội thánh. Anh nói thưa quý vị, bây giờ tôi nói chuyện với quý vị xong tôi sẽ đi ra thú tội và tôi sẽ gọi là chịu ở tù một thời gian bởi tội giết người. Nhưng mà trong khi tôi bị ở tù đó, thì tôi có nói với gia đình của tôi rồi, thì sẽ nuôi cái đứa bé và nuôi cái bà này, bà mà vợ mà ông chồng mà tôi đã đánh chết đó, giết chết đó, thì ông xin hội thánh của Chúa tha thứ cho tôi, bởi vì tôi đã làm một cái cuộc rất là điên rồ. Cả hội thánh khóc òa lên, và anh đó sau đó đi ở tù một thời gian, anh trở về, và anh ta cứ trung tín, gọi là lúc nào cũng gửi thóc, lúa, gạo, tiền bạc để nuôi cho cái gia đình bên này. Và anh đó bây giờ trở thành một trong những người hầu vị Chúa tại đảo Hải Nam. Điều đó nói lên chúng ta điều gì? Có những đầy tớ Chúa không những chỉ hy sinh chịu khổ, nhưng mà họ hy sinh cả cái tánh mạng của họ. Người Mỹ thì dùng cái chữ là the ultimate sacrifice. Ba mươi thuộc, 1968, Tết Mậu Thân, bao nhiêu giáo sĩ chết. Chúng ta biết là cái thánh tử đạo, nhiều người chết trên thế giới khắp nơi. Tôi có người bạn người Hàn Quốc đi qua bên Siberia, ở đó hai vợ chồng mới đến đó giảng về Chúa cho người Bắc Hàn đã qua đó làm công nhân lao động. Thì vài tháng sau thì cơ quan truyền giáo chúng tôi gửi người đến đem xác của ông bà đã về, là họ đã bị bắn bao nhiêu viên đạn, mười mấy viên đạn vô đầu. Và họ để cái tờ bản bằng cái tiếng Hàn Quốc là đừng tìm cách giảng đạo cho người Bắc Hàn. Nếu tiếp tục làm thì đây là gọi là một cái gương để mà phải tránh, đừng có bao giờ xảy ra nữa. Nhưng mà cơ quan truyền giáo vẫn gửi người đi Bắc Hàn, quý vị. Vẫn gửi người đi Siberia. Bởi vì nếu Chúa kêu gọi thì họ sẵn sàng đi. Và họ đi, họ chỉ mua ticket one way thôi. Có thể họ sẽ không trở về. Điều thứ hai là chúng ta học được là người hầu vị Chúa cần phải đem ơn Chúa đến cho con dân của Ngài qua sự trung tín giảng lời Chúa, qua sự khó khăn, đem làm cho con dân Chúa giàu có, phong phú trên đời sống tâm linh. Gia sản thuộc linh của chúng ta, nếu quý vị mới tin chần Chúa thì chúng ta trở thành những, trong tương lai sẽ trở thành những tổ phụ của đức tin của dòng họ chúng ta. Nếu chúng ta là thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư đã tin Chúa rồi, thưa các anh chị em, thưa quý vị, hãy giữ vững gia sản và hãnh diện với cha ông của mình, ông cố, ông nội của mình từng là những người trung tín êm ánh Chúa, là thư ký hội thánh, là tín đồ của những hội thánh này khác, những đầy tớ Chúa. Chúng ta hãy tự hào hãnh diện về gia sản mà Chúa đã cho cha ông chúng ta đem đến và để dành lại cho chúng ta qua sự trung tín chịu khổ đó. Điều thứ ba mà chúng ta có thể học hỏi chung với nhau, đó là chúng ta cần phải có một sự đáp ứng rất là tích cực với ơn Chúa và người hầu việc Ngài. Tôi nói với anh chị em như tôi nói với con cái của tôi, xin hãy đối xử với chúng tôi như cách chúng tôi đã đối xử với anh chị em, xin hãy mở rộng lòng anh chị em. Ở đây tôi không có ý nói là hậu thánh của Chúa ở đây hẹp lòng với đầy tớ Chúa. Tôi thấy ở đây hậu thánh của Chúa rất là yêu thương đầy tớ của Chúa, rất là ủng hộ, khích lệ, nâng đỡ đầy tớ của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta nghe qua trên mạng và những hậu thánh cuối khác, nếu hậu thánh nào mà chúng ta coi thường đầy tớ Chúa hẹp lòng, giống như là ông Phaolô nói là xin hãy mở rộng lòng anh chị em, thì nguyện xin Chúa cho chúng ta là những người nào đang hẹp lòng với đầy tớ Chúa. Một sư giảng dài quá, buồn ngủ quá, khó, không chịu nghe. Một sư giảng rề, tôi buồn ngủ, tôi chịu không được. Một sư giảng lớn quá, tôi ngủ không được. Một sư cà vạt dài quá, tôi không thích. Một sư cà vạt ngắn quá, tôi thấy không hợp thời trang. Một sư văn, rồi bà một sư thì như thế này, thế nào, con một sư thì như thế kia, thế nào. Có nghĩa là chúng ta là cái gì chúng ta cũng bàn đến và chúng ta hẹp hoài với những hầu vị Chúa. Không những như thế, trong hội thánh chúng ta thấy có những người trong ban hát, ban nhạc, những người lo âm thanh, ánh sáng. Chúng ta chỉ thấy lâu lâu mà có trục trặc kỹ thuật là chúng ta bằng âm thanh sáng rồi xong giải quyết. Còn trong khi đó bao nhiêu gọi là trơn tru thông suốt thì chúng ta tỉnh bơ. Xin Chúa giúp cho chúng ta để tập khen, tập khích lệ, tập nâng đỡ các đầy tớ Chúa, tập nâng đỡ những người hầu việc Chúa. Chứ đừng có chờ đến khi mà có trục trặc thì bắt đầu nói. Trong một bức tranh rất là đẹp, một vị họa sĩ vẽ tuyệt vời, còn bức tranh tuyệt vời, nhưng mà khi mà ông lúng túng sao, ông rớt cái lọ mực, cái nó dính một miếng mực ngay cái góc, nhưng mà ông nói thôi bây giờ nếu mà hòa cái màu trở lại thì nó sẽ mất cái màu thôi, ông để y như vậy. Quý vị biết không, bao nhiêu người đến coi cái bức tranh đó, họ nhìn rồi cái bức, quý vị biết xong, tất cả cái mắt họ dồn đâu? Họ dồn vô cái điểm mà, cái mực đó. Sao ông họa sĩ này dở quá vậy? Sao mà rớt mực ở đây? Sao mà lượm thởm quá? Sao bức tranh nó làm hư hết bởi vì cái điểm nhỏ chỗ này? Có bao giờ chúng ta cũng đối xử với nhau trong hội thánh như vậy, em quý ông bạn chị em? Bao nhiêu công việc khó của anh em chúng ta trong Chúa, đối với Chúa thì chẳng phải vô ích đâu, nhưng mà đối với chúng ta thì vô ích lắm. Chỉ cần thấy một điều gì mà vấp của anh em mình, anh thấy không? Anh làm gì là không đúng, tốt rồi, cứ không được đó. Tức là chúng ta bắt đầu làm thầy đời và dạy người khác. Trong khi đó Chúa cho chúng ta phải hãy mở rộng lòng anh chị em đối với đầy tớ Chúa, đối với con dân Chúa, đối với những người khác. Bởi vì có các ngươi yêu nhau mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Như vậy điều thứ nhất, chúng ta là những người hầu vì Chúa, giàu là mục sư truyền đạo hay là chúng ta hầu vì Chúa trong tất cả những lĩnh vực khác nhau trong hội thánh, hãy tập chịu khổ để lo công việc của Chúa. Và thứ hai, những người hầu vì Chúa có trách nhiệm phải mang lại ơn Chúa cho con dân của Ngài, để con dân Chúa được bồi bổ trong đời sống đức tin và phong phú trong lượng đức tin, để những người mà được phong phú đó họ sẽ tiếp nối chúng ta và đem tin lành, mang ơn cứu rỗi, mang Chúa Giêsu lại trao cho người khác, cho người xung quanh. Và điều thứ ba, chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta cần đáp ứng một cách tích cực đối với đầy tớ Chúa. Trong Hebrew nói như thế này, hãy nói đến những người lãnh đạo của anh chị em, tức là những người giảng dạy lời Đức Chúa Trời cho anh chị em, hãy nghĩ đến kết quả của cuộc đời họ và hãy nói theo đức tin họ. Tôi không phải nói đó bởi vì tôi là mục sư mà tôi nâng mình lên trên phương diện nào, tôi là bây giờ là mục sư truyền giáo, nhưng mà tôi muốn nói là các hội thánh của Chúa phải tôn trọng những vị lãnh đạo, những người mục sư quản nhiệm. Hebrew đoạn 13 câu 17 nói rằng hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và thuận phục họ, vì họ canh chừng linh hồn anh chị em như những người phải khai trình để họ vui vẻ thi hành chức vụ mình và không phải than thở gì, vì điều đó không có ích lợi gì cho anh em. Thưa quý vị, điều cuối cùng chúng ta sẽ đáp ứng ở đây. Điều cuối cùng mà chúng ta suy nghĩ là lời kêu gọi của Chúa. Vì Đức Chúa Trời không những đã ban cho anh chị em đặc ân tin Đấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. Không phải chỉ đầy tớ Chúa, mà con dân Chúa cũng phải tập để chịu khổ. Để thứ nhất là chúng ta được đặc ân, grace, blessing, ân điển, để chúng ta tin Chúa. Nhưng mà rồi tiếp theo, cái bước tiếp theo sau khi đã tin Chúa rồi, nhưng cũng được đặc ân của Đấng Christ để chịu khổ vì Ngài nữa. Nếu chúng ta đọc câu này thì chúng ta có thể đọc như thế này: vì Đức Chúa Trời không những đã ban cho anh chị em đặc ân tin Đấng Christ, nhưng cũng đã ban cho anh chị em đặc ân tin Đấng Christ để chịu khổ vì Ngài nữa. Tất cả chúng ta phải tập chịu khổ cho Chúa, chịu sỉ nhục, chịu chê, chịu gièm pha. Nhiều khi vô sở làm mà bắt đầu ăn uống cầu nguyện, không biết sao bây giờ đông người quá, không biết sao cầu nguyện cơm này. Thôi mình lấy cái, có người bày, có em mới tin Chúa hôm nay một xíu, dễ lắm. Anh giả bộ rớt cái khăn xuống thì mình, cảm ơn Chúa cho con thức ăn này, in Jesus Christ, amen. Tôi cầu nguyện cơm rồi đó quý vị. Chúng ta phải tự hào, khi chúng ta đến cần sự giờ cầu nguyện trong tiệm ăn, ở chỗ sở làm, chúng ta phải bày tỏ. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy, có thể chúng ta cũng sẽ bị bắt bớ vì danh của Ngài. Câu tiếp theo, bây giờ Ngài nói với mọi người, nếu ai muốn theo ta, người ấy phải tự bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Tôi biết bài giảng này, bài chia sẻ này, có thể nó không liên hệ trực tiếp đến mọi người. Nhưng mà tôi ao ước được chia sẻ với những quý vị mà Chúa đã thúc giục kêu gọi quý vị vào trong chức vụ. Những quý vị đang học trường thần học, những quý vị cảm thấy là mình đang chuẩn bị bước vào chức vụ, tôi khích lệ quý vị phụ nữ, quý bà, quý người vợ của những người này, khích lệ chồng mình đi quý vị. Nói anh cứ đi làm, nhưng mà nếu Chúa kêu gọi anh trong bước vào Chúa, em sẽ ủng hộ anh, em sẽ cầu nguyện với anh, em sẽ nâng đỡ anh. Anh vừa đi làm vừa hầu việc Chúa. Rồi khi nào mà Chúa kêu gọi anh làm hầu việc Chúa trọn thời gian, thì lúc đó mình tính sau. Con của mình, thay vì mình chỉ khích lệ nó, con đi học bác sĩ, con đi học kỹ sư, con học chuyện tốt. Nhưng mà nếu Chúa kêu gọi chúng nó trong bước sườn hầu việc Chúa, thì đừng có nói con ơi, làm mục sư khổ lắm. Bữa đói bữa no, người ta nói vào nói ra, ba mẹ chị sợ con chịu không nổi. Philip đoạn 4 câu 13 nói sao? Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Và có một ông mục sư nói như thế này: nếu Chúa kêu gọi chúng ta vào chức vụ mà chúng ta không chịu vào chức vụ, chúng ta cứ ở bên ngoài á, là chúng ta ở bên ngoài giống như chúng ta đang ở trong lửa địa ngục trên trần gian này, bởi vì cái sự thôi thúc và sự hướng dẫn kêu gọi của Chúa. Nhưng mà ngược lại, nếu Chúa không kêu gọi chúng ta mà chúng ta ở trong chức vụ á, thì cũng có lửa giống như là lửa địa ngục tương tự như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Nếu quý vị nào mà được sự kêu gọi của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta mạnh dạn tiếp tục học những khóa thần học UUC hay là tất cả hệ thống khác, để chúng ta trở thành người hầu việc Chúa của ông anh chị em. Và quý bà, khích lệ chồng của mình, con của mình để đi hầu việc Chúa, để chúng ta có thể mạnh mẽ và thêm con gà cánh đồng thì đồng lúa thì đã chín vàng, nhưng con gà thì hiếm hoặc là ít. Xin Chúa giúp chúng ta. Để đừng nói rằng có con đây xin hãy sai một sư hội, có con đây xin hãy sai một sư linh, có con đây xin sai vợ con. Nhưng mà ông Esai nói sao? Có con đây xin hãy sai sai con, sai tôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta được rõ. Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con để chúng con áp dụng bài học này cho mỗi người chúng con. Để chúng con là những đầy tớ Chúa hay những con dân Chúa, chúng con tập tành chịu khổ vì danh của Chúa, vì sự hầu việc Ngài. Xin Chúa cho chúng con là những người hầu việc Chúa, là con dân Chúa đem lại ích lợi thuộc linh, đức tin gây dựng cho những người khác. Và xin Chúa cho chúng con, nếu chúng con được Chúa kêu gọi, xin Chúa cho chúng con sẵn sàng bước vào chức vụ để hầu việc Ngài. Trọn thời gian hoặc là bán thời gian, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.